không có nói Phật lý được. Lực tâm thâm rồi mới nói Phật lý. Cho nên phải tu cho nó trụ hết sau cái này. Thì tới cái giới cao nó, cái Nam Mô A Di Đà Phật nó khác. Nó không phải trách nhiệm như ở đây nữa. Lên trên cao, Nam Mô là sơ hội. A Di Đà Phật là Đà Phật thiền định. Ngồi ở chỗ sơn đinh này nó định. Thì tới đó cái cấp đó khác. Còn qua một cấp khác nữa. Không thể trách nhiệm được. Vì trình độ của những người tu chưa có tới đó. Nếu mà đi dài, đi tới cái trình độ mà ở sơn đình định cũng là bắt đầu khá rồi, mà ở đó thì tự nhiên rồi, không cần phải có minh sư để dẫn dắt mình, tự nhiên mình học phải. Cho nên đây chưa có người có trình độ đó, không thể chứ quá cao. Quá cao thì nó sẽ làm lộn. Vì sao? Là con người ai cũng nắm hết. Tôi muốn đắc pháp, tôi muốn tới nào, mà nó làm lộn là nó khùng, là không có dám chấp nữa. Cái chiều sâu ở chỗ đó. Vì chính cái thể xác nó chưa có thức, hồn nó chưa đủ, mà làm sao chấp nhận quá cao thì làm sao nó chưa. Mà lầm tham dục của con người muốn đi tới đích thì đâm ra làm bệnh, thử một cái là nó hư. Bởi vì đó có ai kiểm soát, nó có thể hư. Cho nên chỉ giới hạn tới chỗ đó cho biết. Mà biết tới đó là cũng đại phước đức rồi, đi tới chỗ giải thoát rồi.
Các thầy có thể dùng con miệng nào khác để thay thế cho lịch sử Di Đà không?
Không. Theo tôi thấy, với tôi đang hành và tôi đang tìm ra, tôi thấy rõ, chỉ có lịch sử là đại đủ nhất. Mà tôi trước kia là chống lịch sử. Tôi nói rằng ông Thích Ca ngu. Tại sao nói Nam Mô về Đạo Phật mà không nói 1, 2, 3, 4 làm sao cho gọn cho tất cả mọi người, không có tùy thị đạo pháp mà ta dễ học hơn. Nhưng mà tôi chê Thích Ca ngu muội, mà bây giờ tôi mới thấy rõ tôi là ngu muội. Tôi khai thông ngũ tạng ngũ kinh tôi rồi, tôi niệm tôi mới thấy rằng chỉ Nam có rốt cuộc nó tùy tụ cái ánh sáng ngay chỗ trung tâm chân. Mà tôi nói một không có bao giờ tin tưởng được. Lúc đó tôi mới nhìn nhận tôi là ngu hơn tôi. Cho nên Thích Ca đã khôn hơn tôi biết bao nhiêu triệu năm. Thích Ca khôn hơn tôi biết bao nhiêu, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm. Tôi thấy rõ. Tôi thấy bây giờ tôi còn thiếu rất nhiều. Khi tôi biết được rồi, tôi biết được Ngài rồi, tôi biết được chiều sâu của hào quang rồi, tôi thấy mình không bằng cách nào. Cho nên phải càng ráng tu hơn và thực hiện nhiều hơn về điển giới. Chứ trước kia tôi cũng chê, cũng như những người ở thế gian bây giờ, người ta nói ưu tu Thiên Chúa Giáo, làm sao tôi tu Phật giáo mà bắt tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Và thật sự Nam Mô Di Đà Phật là văn minh về điển quang trong cơ tạng con người. Nói tới đâu kết cục nó chạy tới đó. Thì các bạn cứ thử Nam nó có cái ưng đằng sau tập. Mà nói một là nó khác. Nói âm thanh thôi là có bằng chứng rõ ràng là điển quang khai triển. Cho nên điển quang con người người nào cũng có. Ở thế gian nó là nhân điển. Mà bây giờ chúng ta tập trung lên thì nó sang suốt được điển quang. Và cho nên những người tôi bên Thiên Chúa Giáo cũng chấp về Nam Mô Di Đà Phật. Mà những người đang đọc Nam Mô Di Đà Phật cũng không hiểu nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Vì không chịu thực hành để tìm. Và không có thắc mắc. Vì không muốn tìm tới Đức Thích Ca và không muốn gần Ngài, không gần chư Phật chư Tiên. Chỉ ý lại nơi Ngài cứu độ mà thôi. Không chịu thực hành. Cho nên những người thực hành nó khác hơn. Và những người không thực hành. Cũng như một người làm bánh mà biết thực hành làm bánh thì cái ông thở nó chắc chắn hơn. Và cái ông nói lý thuyết chưa chắc thì ông làm ra cái bánh. Thấy chưa? Cho nên bây giờ cái đạo ở đây nó cũng vậy. Cũng có một số về lý thuyết thôi. Thực hành không có. Một cái căn cứ dựa trong cái kinh sách đó mà nói. Làm mất cái thực chất thiên nhiên.
ngược lại phải làm gì?
Kêu bậc ý lại, quy lại, nhờ ơn trên khổ.
Mà ngược lại bên trên nói rằng ta đã khổ cực, ngày nay mới được giải thoát. Hỏi cho Thích Ca giàu có như vậy, sang trọng như vậy, mà đi tử bần cùng quá như vậy, chắc có một cái gì hay hơn ngài nữa. Đi tìm cái ngài cũng dân võ toàn tài, ngài đâu ngu hơn chúng ta. Thì ngài tìm ra cái hay hơn là đời đời bất diệt, là hào quang vô tận. Cho nên ngài mới đi trước. Thì chúng ta không tìm, chúng ta chính thể xác của ta, ngài là ta mà. Khi ngài đi, ngài nói Phật tích tâm mà. Thì tâm ta là ngài, tại sao chúng ta không tìm ngài trong tâm? Mà chúng ta đặt người ngoài lề nội thức của chúng ta, để chúng ta khi thị Thích Ca hay ta tôn kính Thích Ca, ta đắc tội với ngài hay là chúng ta hòa tan với ngài. Cho nên quý vị ý thức rồi mới thấy rõ cái con đường sai lầm đó là tôi đã sai từ trước. Bây giờ tôi mới tìm ra, tôi mới thấy tôi ngu đó là chưa tiến hóa, chưa tiến bộ, còn phải học. Tôi được đại phước đức là tôi biết điểm giới để tôi điền tâm. Cho nên có điểm rồi mới biết rằng mình là vô cùng, còn chưa có điểm chưa. Cho nên họ tu khổ, họ sai lầm vì cho những người chưa có chịu hành mà đi tới mà thôi. Chứ còn cái giáo lý rất đúng, hành không có mà thôi. Bây giờ chúng ta hành đúng thì chúng ta không bị cái tội lợi dụng, lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành. Thờ hình ảnh cho đẹp là giới hạn quyền năng tiến hóa của Thích Ca mà thôi. Thờ hình Quan Âm cũng giới hạn quyền năng tiến hóa của ngài mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta phải rước ngài vào tâm. Nhưng ở đời chùa miếu cũng là một điều tốt, điều lành để gieo cái gương lành cho tại thế. Nhưng mà phải nhắc thêm một câu là làm sao rước được những ngài đó vào tâm. Đừng để ngài ở bên ngoài mà sai lầm. Cho nên cái kinh tế của sự sinh sống của nhân quần hiện tại tại thế thì nó phải biến chuyển biến hóa vô cùng. Trong cái sự biến hóa đó, một nó thần thánh hóa, hai nó thương mại hóa. Thì trước mắt quý vị, tâm thức quý vị cũng thấy thần thánh quá và thương mại quá. Cho nên chúng ta phải rước vào tâm chúng ta mới giải quyết được. Nếu không rước vào tâm không bao giờ có cơ hội giải quyết vấn đề đó. Sự sai lầm của người hiện tại rất nhiều, mà chính ta có trong đó, chứ không phải là những người đã sai lầm đấy. Không, chúng ta có, mọi người chúng ta đều có. Chính tôi bản thân tôi bị trong đó. Bây giờ tôi bước ra được, tôi mới kêu gọi mọi người tự rước những vị đấy vào tâm. Phật tức tâm. Không có khối óc con người, đâu có ai chứng minh Phật. Không có khối óc con người, ai chứng minh Thượng Đế. Không có khối óc con người, không ai chứng minh tới Chúa đâu. Chúng ta có tất cả nên đem vào để học và tiến.
Thưa Thầy, theo tâm tôi tâm đạo 7 thì nói niệm lục từ di đà bằng tiếng phàn thì dùng dụng hơn. Thưa Thầy, đúng như vậy không?
Theo kinh nghiệm của tôi thì tôi không đồng ý cái đó. Vì tôi thấy rằng cái con đường đi của tôi đó chỉ có Nam Mô Di Đà Phật đi tới thật sự thôi. Bởi vì Nam Mô Di Đà Phật nó có ý nghĩa để cách nghĩa ra, còn tiếng phạn á không cách nghĩa nổi. Thành ra con người á mà người ta học cái gì mà người ta không có ý thức được, không nên nhét vào trong đầu óc của họ. Bởi vì người ta không có tôi chứa. Còn cái nào mà người ta ý thức được, người ta mới kêu bằng chứ hòa tan. Đừng có nên kêu người ta đọc những cái gì mà không hữu ích và không thực sự tiến hóa. Tôi thấy cái đó tôi không đồng ý.
Thưa Thầy, như vậy thì Thượng Đế nói sai hay sao?
Thượng Đế nói về cái đường lối bên đó và những cái văn học bên đó mà thôi. Thì những người mà biết tiếng Phạn được, mà những người Việt Nam ở đây không biết tiếng Phạn không nên dùng những cái câu đó, vì không có rõ rệt.
Thưa Thầy, mình chỉ niệm lục từ Di Đà ở trên đỉnh đầu hay là cần nên niệm trên sáu luân xa?
Bây giờ người ban đầu mới tu phải ý thức nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật như tôi nói ở bên trên, rồi mới niệm trên đỉnh đầu, trung tâm Bồ Đà. Và tại sao? Bởi vì
vạn giáo phải quy niệm, vạn linh phải hội tụ, mình niệm ở bên trên trung ương cho hết.
Thưa thầy, nếu người không niệm lục tự di đà chỉ có soi hồn pháp luân thiền định thì có khai mở sáu luân sang được không?
Nếu soi hồn pháp luân thiền định là niệm lục tự di đà đó, rốt cuộc thì không phải niệm, bởi vì cái soi hồn là nam mô á. Răng chờ răng co lử là ai gì? Nghe pháp luân đó là ai gì? Thực thiền định là đã học, khi đã thiền thì nó phát quang ra và nó hiểu nó.
Thưa thầy, niệm hồng danh cha để khai mở cái gì ở trong bản thể mình?
Niệm hồng danh cha là để mình biết rằng mình nguyên lai bởi cha, nguyên lai bởi đấng tạo hóa, nguyên lai bởi hào quang vô cùng tận. Chúng ta là hào quang.
Thưa thầy, thế nào là niệm thường niệm và vô biệt niệm?
Niệm thường niệm là vô biệt niệm là con người tập quán về đời quá nhiều, lý luận hân thua, sân si, tham dục. Thì bây giờ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về cái nguyên căn. Như tôi nói, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, để lắp lại trật tự thay vì bận loạn. Phải niệm nhiều, vì chúng ta thao Phật quá nhiều thì chúng ta phải lấy cái này lắp lại trật tự, chỉ có bao nhiêu trật tự thì nó mới có trật tự.
Thưa thầy, có người niệm lục tự di đà hay là niệm hồng danh cha, khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì dao động, mặc dù có con được sang phía răng và tập trung ý chí ở hà đầu thành mà vẫn không hết, đó là do điện lực trong mình chuyển sang tần số khác, hoặc là do trượt điện xung lên.
Bởi vì cái trật tự chưa có điều hòa ở bên trong, bởi vì thắt từng la giống ở trong đó bảy lớp xương, có bảy lớp gầm, và những cái hàng thụ trong đó chưa có trật tự, thành ra nó bắn loạn. Mà từ những người tu mà có thực hiện về điển, nó lên từ một giới thì nó thấy nó bao loạn. Bao loạn là gì? Nó bỡ ngỡ khi nó bước lên một giới mới, nó thấy nó động loạn. À, rồi một thời gian nó hòa đồng rồi là yên. Yên rồi nó lên chỗ khác nó cũng là trắng nha. Cho nên người ta khuyên là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, là đừng chán, đi tới nữa nó sẽ qua. Bởi vì mình vượt tới cái mức điểm quan mà thấy mỏng như vậy mà mình qua được rồi thấy nó bấn loạn, nhưng mà cương quyết qua rồi nó đi tới cái thanh thản. Bây giờ chúng ta mới bước tới đây, mới vô trong căn phòng này ngồi, chúng ta thấy nó không có yên, mà ngồi một chặt thì thấy nó cũng như nhà chúng ta, nó quen và chưa quen mà thôi.
Thưa thầy, tại sao phải soi hồn pháp luân và thiền định?
Soi hồn là làm cho ổn định cái thần kinh khối óc của chúng ta. Khi chúng ta siêu sanh giáng xuống thế gian là chúng ta ngây thơ, uy nguyên thanh thản nhẹ nhàng. Và bây giờ chúng ta sống với cảnh đời nó lôi cuốn chúng ta và nó làm nhiễu động những cái thần kinh chúng ta càng ngày càng suy yếu, thì cái chấn động lực chúng ta nó thiếu kém, cho nên phải gom lại để cái chấn động lực nó mạnh. Thì lúc đó cái hào quang chúng ta nó sáng suốt và nó ổn định hơn. Và nó càng ngày càng quên tất cả thế sự, nó trở về cái trường tâm trong lúc sơ sanh. Thì con người nó tươi tắn. Rồi chúng ta làm pháp luân để làm gì? Là hít cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ để vô hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này giải thông ngũ tạng ngũ cực. Lấy cái gì giải? Lấy cái thanh khí điển, lấy sự nhẹ mới giải cái sự nhẹ được. Mà lấy cái nhận và giải sự nhẹ thì chỉ làm hư thôi, không có tiến được. À, thiền định là chúng ta lắng tâm mọi sự việc, ngồi đó chúng ta dỗ ngủ để cho nó thăng hoa tùy theo trình độ. Như hồi nãy đó, thì những phần đó nó lập này kia kia nọ, nó lập trật tự chưa, rồi nó lắng lại coi thử cái thành quả nó trong cái giờ thiền nó được tới đâu, sáng suốt tới chỗ nào. Rốt cuộc là chúng ta tìm cái sự sáng suốt tới chỗ nào, sáng suốt tới nội thức thanh thản, hay là sáng suốt khi nhắm mắt thấy mây trôi lưu chuyển trước mặt. Nó có nhiều cái sáng suốt khác nhau, à, tùy theo trình độ tu học. Mà trình độ tu học này đâu có phải tu học với người thế gian. Chúng ta tu học với giới thiên liên đại định, hư không đại định, chứ đâu có học với người thế gian. Tu du di về điển mà động là nó đi tới đâu rồi, người thế gian giới hạn. Cho nên các bạn tu đạo này là đạo của bạn, cho nên bạn phải đi trở về cái sự thanh nhẹ bên trên.
không phải lệ thuộc bởi ông Tám hay người nào hết. Bản đạo nào ở thế gian truyền pháp cho người ta cũng không phải là lệ thuộc của họ, trong cái sự trao đổi học họ thăng tiến mà thôi. Các bạn chịu ngồi với họ chừng nào thì họ sẽ sáng suốt nhiều đấy. Các bạn đối với tôi nhiều chừng nào tôi sẽ được sáng suốt nhiều chừng nào. Thì tôi ngồi mắt ở bên ta trên để tôi đem tôi đóng góp cho các bạn, tôi phải sáng suốt. Tôi hành trước các bạn mà nhờ các bạn tôi mới hành. Cho nên sau này các bạn tu rồi các bạn chỉ cho người khác, các bạn nhờ những người mới các bạn mới được tu. Nhờ người mới các bạn mới khám phá ra nhiều việc. Nhờ người mới tu hỏi nhiều các bạn mới được thành.
Thưa thầy, có phải nhất thiết theo thứ tự soi hồn trước rồi pháp luân và sau cùng mới thiền định?
Đúng là như vậy. Bởi vì cái bộ đầu trung ương mà không bằng lòng tu thì bắt ở dưới tu cũng vô ích. Cho nên quan trọng là cái sơ hồn, bên trên là phải chấp nhận. Thượng bất chánh là hạ bất loạn. Cho nên chúng ta phải cho bên trên đâu đó nó ung thượng thì ở dưới nó phải theo. Cho nên con người sống trong cái thể xác tham dục, mà cái dục nó là đòi hỏi vô cùng, nó cũng mạnh như là hào quang của Thượng Đế chứ không phải tầm thường. Khi mà cái dục nó tới với các bạn là các bạn không thiền được. Sao? Nhưng mà các bạn không bắt trung ương khai triển, làm sao cái dục nó diệt được? Trung ương khai triển, bộ đầu khai triển thì nó có dục nó tiến thẳng lên trên, nó dục nhưng mà tiến thẳng lên thiên đàng, nó mở, nó được rút lên bên trên. Thì các bạn ngồi mà cái đầu mà nó rút nhẹ thì các con quên cái tình dục đó. Các thấy cái tình dục nó vô cùng sức mạnh, vô cùng, nó đâu có thua Thượng Đế, nó không thua Thượng Đế.
Thì cái lúc soi hồn mình hai cái ngón tay cái nút vô trong lỗ tai, cần phải nút chặt không hay là
nút chặt? Phải nút chặt, nút chặt để cho nó phóng xạ vô trong, nút kín cái lỗ tai cho mình được và hở hở thì tâm nó động. Thật sự mình biết mình thiết chặt mình nghe được bên ngoài là cái tâm mình định, mà phải hở một chút để nghe bên ngoài là tâm mình động. Mình thiết chặt mà nghe người ta nói rõ ràng, đó là cái tâm nó chưa mình định.
Thì thưa ở trong lỗ tai nó có hai cái huyệt, theo y khoa bây giờ nó bảo là hai cái huyệt đó, nếu mình chạm vào hai cái huyệt đó thì trong óc nó tiết ra cái chất như ma túy, nó làm cho cái óc não của mình tê liệt, tê liệt óc não. Vậy thì cái sự nút hai ngón tay chuyển chặt vào trong lỗ tai cổ các phải hồn có hại gì cho cái sức khỏe đó
không? Nó không phải ma túy đâu, mấy người đã nói, nhưng mà bây giờ chúng ta bịt lại á thì chấn động lực nó gia tăng mạnh hơn. Thì cái dân chấn động lực, cái nói gì bên vui vui, còn cái kia nó giờ y khoa nó không hiểu, nó cho đó là ma túy. Y khoa nhiều cái chưa hiểu, chưa hiểu đâu, đừng có tưởng là tới đến đâu, chưa tới đến đâu. Cho nên cái này á, cái chấn động lực nó khác. Mà trước khi các bạn chưa thiền, chưa soi hồn á, thì cái đầu của bạn, các bạn suy nghĩ chậm lắm. Mà soi hồn một thời gian được càng ngày càng suy nghĩ lại hơn. Nếu mà các bạn bị ma túy rồi, các bạn
có suy nghĩ lên lại như vậy, trong cái giải quyết lên lại như vậy. Mà trước khi vừa đi tới giải quyết lên lại như thế đó, thì nó phải qua một cái thì mà quên. Quên là gì? Quên cái trần trượt để bước lên một cái tần số thanh nhẹ hơn và sáng suốt hơn, nó mới thu hình rõ ràng hơn. Thì khi các bạn nói là các bạn đã thu hình rồi, các bạn mới xuất ngôn. Thì radar mà cái chiều hướng nó chấn động lực nó lên nhiều lắm. Cho nên nếu mà ma túy mà si mê như người ta nói gì trong cái học khoa học ở đây là cái tự này là khùng hết rồi, chứ chắc gì ai tới đây ăn gian tự này được. Mới thiệt vậy, nó không ăn gian đa thôi. Bởi vì nó tự sửa mình và nó sáng suốt, nó hiểu nó nhiều lắm. Mà thay vì người đối phương mà nó chưa hiểu nó làm sao nó ăn gian ha. Cho nên cái này chúng ta ở trong cái thực tập và tìm kiếm thực chất. Cho nên đừng có nghĩ gì cái kia mà khoa học mà tìm được cái chút thôi à, chút xíu để lao ông sùng, chứ rốt cuộc không chưa có tới đâu hết, chưa có trở về thực chất được đâu, còn lâu ấy. Thấy vậy cái đâu có văn minh, chưa có văn minh. Ông Thích Ca văn minh từ bao nhiêu năm rồi mà người ta chưa tìm ra sự văn minh của ông Thích Ca. Nói nhiêu đó đủ rồi. Suzuki đã văn minh biết bao nhiêu triệu năm rồi mà đã có ai biết được văn minh Suzuki đã văn minh. nó cho là cái văn minh này hay hơn CCP đâu có được.
Thế thầy, thế gặp những người tàn tật mà thiếu một cánh tay hoặc thiếu ngón tay làm sao họ xoay vần?
Họ dựng cái ý và họ lấy bông gòn họ nhét vào tay đó, dựng cái ý bắt thành niệm Phật, tập trung trên đỉnh đạo và lấy bông gòn chặn lại. Cái ý họ cũng đại diện được cánh tay,
mấy ngón tay trỏ để mà chặn vào
cái là chặn những cái thần kinh này để cho nó quy tụ về trung ương.
Thiếu cánh tay
mấy cái đáp hỏi họ dùng cái ý, tôi nói họ dùng cái ý, dùng cái ý trong cái ý thức sơ sơ học. Tôi bịt lỗ tai tôi để tôi tập trung cái điểm chạy về đây.
Thế thầy, có những người nhất thời bị nhức đầu hoặc là thở khó thì có thể trong một giai đoạn nào đó tạm thời ngưng pháp luân hoặc là ngưng soi hồn được không?
Soi hồn vô cảm thấy nhức đầu hay sao?
Bị nhức đầu trước khi soi hồn.
Bị nhức đầu thì phải soi hồn để cho nó giải tỏa nhức đầu. Mà soi hồn cho đến nỗi chỗ này nó có diện mồ hôi là nó hết nhức đầu. Từ trước trán diễn chút mồ hôi là hết nhức đầu. Cứ việc làm cho trước trán diễn mồ hôi là hết nhức đầu.
Và những người thở khó thì có thể tạm thời...
Thở khó thì tạm thời nằm hợp thở. Nằm hợp thở cái bụng hít vô bụng cho nó quen rồi ngồi hít mới được. Cho nên người mới tu giai đoạn đầu chỉ người ta sơ hồn và nằm hít. Cho nó đi qua rồi cái họ mới chỉ cho tất cả các pháp. Thì chỉ các pháp một lượt một và hợp chán. Mà là kiếm được.
Thế thầy, tại sao khi soi hồn thì ngón tay giữa phải kéo nhẹ mí mắt và ngón tay trỏ thì kéo nhẹ lên huyệt bình tự nhiên?
Đó. Thì cái huyệt đây là cái huyệt trị gì cái bệnh nhức đầu. Đây cũng là cái huyệt trị nhức đầu, ổn định bệnh nhức đầu. Thì con mắt phàm ở thế gian á, kêu nó ngồi nhắm mắt thì nó sợ ma, chặt nó muốn mở, cho nên được chặn cái miếng xin cho nó quen đi. Nó quen cái này á, nó không ngó đâu, nó rồi sau này nó phải ngó ngay trung ương. Lúc đó nó mới thấy mùi này sao. Cái mùi mới tu mà kêu nó nhắm mắt chặt là nó phải mở. Bởi vì nó quen rồi. Nó quen cái thói mở mắt để thấy cái đó là cái gì. Là sợ ma. Cho nên nghĩa là khi mà nó chặn được cái này rồi, quen rồi thì nó chặn quen rồi, nó nhắm mắt thấy thoải mái, sung sướng hơn. Tại vì cái việc này nó ổn định bộ đầu. Mà nó nhắm mắt và trắng rồi, nó ổn định rồi thì thấy nó khỏe. Quen rồi, nó cứ xuống xuống, nhưng mà sau này nó tập trung nghe ngay chỗ giữa chân mày. Lúc đó nó mới truy nắng giữa chân mày. Luôn luôn cứ đòi nhắm mắt là cái giai đoạn đó nó luôn xuất. Nó xuất ra được rồi thì nó ê cái này, nó xuất ra được rồi thì nó sẽ ê chỗ này. Ở đây là thế gian, xuất ra ngó thế gian, đây là trung thiên, đây là bồng lai, đây là gì? Trung thiên bộ đầu là vô Phật giới. Nó phải đi từ giai đoạn một. Khi không muốn nhảy vô Phật giới không được. Phải trật tự. Phải chịu một thời gian đó. Nó nặng trì một thời gian rồi nó hết nặng trì, nó mới nặng trì chỗ khác. Nó tê chỗ này. Nó tê cho trung tim cái trán này. Rồi nó tê trên đỉnh đầu. Rồi nó tê ngay trung tim của ba hộp. Đó. Nó phải có trật tự như thế. Tự mình cảm thấy nó tê. Sau này cái mặt niệm thế nó chạy ra là mặt niệm bắt chánh.
Và thầy, khi soi hồn mà hai cánh tay nó bị mỏi thì nó
thế
nào?
Thế mà phải cố gắng, nghĩa là ít nhất 5 phút rồi mình thả xuống. Chứ đừng có nghe nó mỏi rồi mình bỏ xuống. Mỏi thì cố gắng chút rồi mới bỏ. Luôn luôn phải bắt nó cố gắng chút. Để con người có thể cố gắng tới vô cùng. Mà cái tánh làm biến của con người mà không chịu sửa thì nó tạo sự làm biến đời đời. Cái làm biến nó cũng đời đời, mà cái siêng năng cũng đời đời. Thì giờ mình muốn bước qua cái siêng năng thì mình phải cố gắng siêng năng.
Bạch thầy, khi sơ hồn là ba ngón tay nó nắm đó là vì sao?
Bị nắm đó thì phải bỏ xuống làm pháp luân trước, ngồi làm pháp luân. Nhưng người mà ngồi làm pháp luân rồi đó, biết làm ngồi làm pháp luân á, thì ngồi làm pháp luân mới trước rồi mới soi hồn sau thì không có nó. Bởi vì khi mà làm pháp luân thì nó giải là tư chi, cái trực khí trong người có nhiều. Mình là ngồi làm pháp luân làm chập rồi nó dừng, nó cái trực khí nó ra rồi mình soi hồn không có nóng tay, không nóng tay.
Tại sao lúc soi hồn dễ dàng, có lúc lại rất khó
chứ thầy? Đó, tôi nói cái bản tánh lười và không chịu lập trật tự trong cái sự sống hiện tại, Cho nên nhiều khi mình buông tha nó tới giờ đó nó thấy nó khó lắm. Vô niệm nó cũng không muốn niệm, niệm gì nó quên. Như nó niệm chập nó nghĩ tiền, nghĩ này nghĩ kia nghĩ thời cục vậy. Đó. Cái đó là phải chú ý trên lập thường trật tự. Đừng biết cái này là cái hữu ích và trật tự. Và để giải quyết những sự nan giải của chính mình thì mình nên làm hơn. Chứ nhiều người thấy là cái này làm cho ta lễ, ông Tám không có đây tôi làm ông cũng không thấy. Nó nói vậy, ông trời ông Phật ông đi chơi ông đâu có rảnh coi chừng tôi. Nhưng mà không biết tôi là trời Phật mà tôi là ông Tám, mà tôi nuôi tôi không biết coi chừng tôi thì tôi chừng nào mới năng. Mới biết điều đó.
Thầy thông thường thì soi hồn từ 5 phút đến 15 phút. Tuy nhiên thì người nào thì cần soi hồn lâu, người nào thì cũng cần
ít nhất nó 5 phút thôi. À, rồi từ những sự cố gắng mà họ cảm thấy rằng khi mà họ làm tới 15 phút á, họ thấy cái xương sống lạnh mát. Tới 15 phút là đủ. Có nhiều người họ làm tới nửa giờ, cái đó là ngoài sự yêu cầu của cái pháp. Họ thích, họ cảm thấy ngay soi hồn thấy nó mát đỉnh đầu và mát xương sống, họ muốn mát hoài vậy. Cái đó là sở thích của ta, không ai cản được. Nhưng mà nhiều nhất là 15, ít nhất là 5.
Thầy trong lúc soi hồn đó thì tâm trí mình phải như thế nào?
Tâm trí mình cứ co lưỡi và tập trung nó thẳng ở đây. Cái ý mình nó thẳng ngay trung tim ở đây. Và cái trên đỉnh đầu mình tập trung mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thật sự. Để cho nó quy hội tất cả những cái luồng điển của thần kinh, quy tụ là một.
Thành ra trong lúc soi hồn mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật trên đỉnh đầu được.
Tốt! Còn lúc mà mình mê rồi thôi mình phải niệm. Khi ta soi hồn mà ta mê thôi thì niệm gì? Nhẹ rồi. Niệm được mục đích để cho nó tới thanh nhẹ, mà tới thanh nhẹ rồi đâu có niệm làm gì. À. Còn nó có phức tạp động loạn là chúng ta mới niệm để dắt dẫn tiến khai thông sau luồng điển đó.
Thế Thầy, tại sao pháp luân thường chuyển phải đầy bụng, đầy ngực rồi tung lên bộ đầu
đó,
ngược lại với lối thở của thể thao?
Đó, cái thở của thể thao á, nó phải hít vô giữ đầy ngực để cho hai cái tay nó mạnh để đánh đập đối phương. Còn ở đây mình hít vô để cho nó khai thông cái bắp mạch từ tầng sâu xương sống nè, xương khu, xương cục đó, đi lên tới cái môi đằng trước, là một cái vòng chuyển của cả tiểu vũ trụ của bản thể mình mà hòa hợp với đại vũ trụ. Cái kêu bằng bắp mạch. Bắp mạch thông khai triển tới nhâm mạch, con người mới đi tới diệt vô. Nó đi một vòng về, nó mới chịu dẫn tiến được, nó mở đường cho cái phần hồn tiến qua. Cho nên nó hít vô đầy rúng. Tại sao phải đầy rúng? Cái rúng đối chiếu với cái thận. Mà khi các bạn ngồi xếp bằng như vậy á, thì cái nước thận nó phải cần phải thủy, cái nước nó quy hội về cái cặp, nó làm cho cái trị cái bệnh đau lưng. Hít vô đầy rúng thì nó đem cái sức ấm vô, nó sưởi vô trong cái cặp. Rồi từ cái cặp nó mới thông suốt từ cái xương sống đi lên trên, đi tới cái mồ. Cho nên cái bệnh mà đau lưng á, tại sao người ta cha tôi đau lưng quá, chích một mũi kim ngay cho trên môi này lưng hết đâu. Bởi vì nó thuộc một luồng mạch, đặc mạch. Không cần chích sau lưng, nhưng mà ta chích cái chỗ này là nó hết đau lưng. À, cái đường nó chạy rồi. Sao? Rồi bây giờ nó tiếp theo cái mắt và cái nhâm, hai cái nó chuyển lên, nó vực nhắn cái mắt, thấy mình xuất bị này. Cho nên làm pháp luân phải hít vô vậy để nó mà mở được. Mà lấy cái lực lượng cả càn khôn vũ trụ để mở và dẫn tiếng đưa chúng ta đi. Nó rõ là cái đường lối như vậy. Nó mới chịu xuất được. Còn ngồi đây mà tưởng để tôi đi, cái đó là ảo ảnh mà thôi. Còn cái này thật sự phải làm sao để mở để đi ra.
Pháp luân thường chuyển không xuống tới bụng, không đầy hơi, đứt quãng hoặc không tung lên bộ đầu được là tại sao?
Đó là cái người làm chưa đúng, chỉ làm hít hơi vô bụng không được, cho nên phải làm cái chí minh trước là nằm hít, tập nằm hít trước, rồi mới ngồi làm pháp luân được. Còn không tập được cái nằm hít thì ngồi làm pháp luân vô ích.
Khi làm pháp luân thường chuyển, đầu có phải rung mạnh không?
Khi làm pháp luân thường chuyển mà nếu nó thâm thì đầu phải rung mạnh. Nó chưa thâm thì rung. nó thâm thì nó rung, nó rung một thời gian rồi nó trụ đẳng rồi cái hết dùng nữa.
Thưa thầy, khi pháp luân thường chuyển ra mồ hôi thì tốt hay xấu?
Ra mồ hôi tốt, bởi vì cái trực khí trong người được giải tỏa.
Thưa thầy, tại sao có người pháp luân mà chỉ ra hai giọt mồ hôi ở sâu gãy thôi, thay vì ra cả toàn mình?
Cái đó là cái chỗ đó nó thâm, cái trực điện nó ra chỗ đó thì mà tùy theo thời tiết nữa. Nếu mà nó ở xứ nắng thì nó phải ra toàn thân, nhưng mà đó nó chỉ cái chỗ đó nó được mở lớn thì nó ra chút xíu ra thôi.
Tại sao có khi pháp luân thường chuyển thì ra một hơi, có khi không, là do thời tiết hay là do
thời tiết? Cái gì thời tiết quan trọng, nhưng mà đối với những người mà tu mà nó thông trong ngũ kinh ngũ tạng rồi đó, ít mà hơn mà chỉ hít thấy hít ánh sáng nhưng mà hít hơi nữa. Còn những người hít còn thấy hít hơi á thì nó phải làm thôi. Mà người ta thân nhẹ rồi, ta chỉ thấy hít ánh sáng thì không có mồ hôi.
Như vậy thì những người mới bắt đầu thiền mà không ra mồ hôi có phải là pháp luân chưa đúng mức không?
Chưa đúng mức, nhưng mà phải coi thời tiết. Nếu ở xứ lạnh này lấy gì có mồ hôi ra, nhưng mà ở Việt Nam nó phải có mồ hôi, phải coi cái thời tiết.
Và thầy, vậy lúc mà làm pháp luân thì cảm thấy người không có ra mồ hôi mà người nó nóng, vậy là làm
đó là nó chạy đó, nó chạy đó. Ở xứ lạnh mà thấy vậy là nó chạy, nó đang chạy rồi. Mình muốn thử cái pháp luân mình làm đúng không, sớm mơ mình đi tiểu mình có thể coi, lấy nước tiểu coi nó đục. Cái lúc đi tiểu đầu của cái giấc sáng của mình nó đục, nó đục hơn mấy cái kia, nó trượt nhiều lắm. Mình nhờ cái pháp luân nó dẫn ra. Còn đi cầu cũng vậy, cái phân của mình nó có một cái vòng trắng, cái cục đầu nó cũng có cái vòng trắng nó dẫn ra bên trượt điểm.
Thầy, bản chất của cái mồ hôi này thì nó là trực điểm hay là...
Bởi vì khi cái lỗ chân lông chúng ta mà được thanh nhẹ rồi á thì tà khí không có xâm nhập. Mà cái lỗ chân lông chúng ta yếu là tà khí xâm nhập. Mà chúng ta làm pháp luân, người ta lấy cái sáng suốt thanh điển của từ bên trên xuống để khai thông lỗ chân lông này, thì tự nhiên cái tà nó phải đi. Cái tà là trượt, trượt là nước chứ gì đâu. Rồi nó lưu thanh điển, cái trượt điển nó không còn xài nữa. Còn nếu nó không có thanh điển, nó phải dựng cái trượt điển là cái nước đó. Cho nên những người ban đầu mới vô làm ra mồ hôi ghê lắm, nên cả khăn lông ướt hết trọn. Nhưng mà một thời gian sau không có nữa, hết ra, sạch ra, đâu có nữa, chút chút thôi, chút mỉnh trong tận cổ rồi chút chút thôi. Cho nên con người nó trở nên sạch. Những người hôi nách mà tu cái pháp này thét ra nó giảm cái hôi nách, nó giảm được.
Bạch thầy, sau khi pháp luân thường chuyển mồ hôi ra ướt đẫm người, có nên lau khô trước khi
phải lau, phải lau, phải để cái thằng lòng lọc, phải để đừng cho nó hút cái lòng lại.
Vậy là khi mình pháp luân thường chuyển mình mê đi thì đó là đường tốt hay là xấu?
Pháp luân thường chuyển mê tốt đấy, đó có sao.
Bạch thầy, như pháp luân thường chuyển mà đúng lúc à, thời gian là khoảng bao nhiêu lâu?
Pháp luân thường chuyển 6 cái thôi là đúng lắm. Còn nhiều người làm đó 12 cái mà lắm, mà làm đúng á, còn làm đúng là làm 40 cái cũng vô như không bằng đã làm cả.
Bạch thầy, nhưng mình làm đúng thì mình có thể làm trên cái số 12 được không hay là gì?
Nếu mình có thể làm được thì làm, nhưng mà phải làm đúng. Làm đúng thì đấy 6 cái là bao lần.
Thưa thầy, nếu như thầy làm đúng 6 cái thì khoảng thời gian bao lâu?
Bao nhiêu tôi bây giờ nghĩa là tôi không biết thời gian, nhưng mà tôi làm người ta nói lâu vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi muốn thử thì tôi cũng có thể thử cho các bạn thấy. Hả? Tôi không biết bao nhiêu phút, nhưng mà bao nhiêu giây, nhưng mà các bạn coi đồng hồ đi, chứ tôi không có để ý
chuyện này. Thế là mỗi hơi thở đó.
đang là một phần
thầy trong ngày khi rảnh rỗi có nên pháp luân thường chuyển không?
Tốt. Từ giờ ông hạn chế thì giờ gì hết, rảnh có thể làm mau lắm.
Thưa thầy, tại sao pháp luân thường chuyển thì phải tâm khai?
Pháp luân thường chuyển là lập lại trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Thì cái sự chấn động lực bên trong với chấn lực bên ngoài thì tự nhiên mình nhắm con mắt mình thấy công chuyện ở trong này cũng như vậy. Huệ tâm là vậy, sáng suốt vừa minh cảnh đạo.
Bạch thầy, thiền định là gì và thiền giác là gì?
Thiền định là ngồi yên ổn cho nó phẳng lặng, sau khi mình làm pháp luân là động hết tất cả cơ thể rồi nó mới lập lại trật tự. Khi mà các bạn làm pháp luân rồi thì nó tung lung tung hết rồi, nên nhắm mắt thì nó mới hồi lại sáng, hình ảnh này hình ảnh kia hình ảnh này, đó là trật tự, thấy không? Khi mà thiền định, còn thiền giác là các bạn dùng ý chí các bạn, không phải ngồi thiền. Trong tôi nói đây mà các bạn hiểu đó là thiền giác, trong cái ý chí mình muốn chuyển đi đâu để hiểu cái việc đó, chuyển đi đâu để làm cái việc đó, cứu độ phân thân làm việc, trong cái thiền giác thanh tịnh và hiểu, kêu một thiền giác thanh tịnh và hiểu.
Tức là đã phải đạt qua cái kết quả, tức là cái thiền định
đã
đạt.
Nó đạt được rồi, nó trên kia nó dùng bên trí thôi.
Thế thầy, khi thiền định không được lâu, bị nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm đâu?
Niệm Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho khai thông sáu cái tâm thức đó.
Tại sao khi thiền định phải dỗ ngủ?
Khi thiền định dỗ ngủ là lúc đó phẳng lặng hết rồi, thì khi chúng ta dỗ ngủ để chúng ta thấy lại cái trật tự hồi nãy mà chúng ta làm pháp luân đó, sơ hồn đó, rồi đây chúng ta ngồi thanh tịnh thì chúng ta mới thấy cái trật tự, chúng ta lập lại trật tự chưa? Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, có đường lối rõ rệt trong ngũ tạng ngũ kinh của chúng ta. Cho nên ta nói ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là vậy, nó phản chiếu. Vì hồi chúng ta làm là tập trung cũng xuất ra, sơ hồn cũng xuất ra, mà pháp luân cũng xuất ra. Thì bây giờ ngồi thiền vậy nó hồi lại từ từ chứ, thấy không? Mình cứ ngồi đây rồi cái vía nó hồi lại từ từ, nhưng mà cái hồn nó cứ quyết định xuất. Thì cái phần trên này nó lên cao, nó phải dồn thấy sáng nữa, thấy cái trật tự ở bên trong. Cho nên lập lại trật tự để thấy cái của chính mình. Thì bây giờ đó thôi.
Thầy nhờ thầy tắt nghĩa thêm cho rõ ngũ quan là cái gì, ngũ sắc.
Ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, nó biến ra ngũ sắc. À, mà sau cái ngũ sắc đó nó còn sự biến hóa của cái ngũ sắc là ngũ quan. Nhờ cái ngoài chuyển vô nó mới biến sắc. Ngũ sắc trước rồi cái ngũ quan phản chiếu nó mới là trụ về thân.
Thầy, ngũ sắc đó là sắc gì?
Kim mộc thủy hỏa thổ trong tiên ngang thì thấy thẳng, ngũ sắc ngũ quan. Mỗi màu khác nhau.
Trước khi hiện ra ngoài trời đất thì nó hiện theo màu sắc.
Nó hiện, cái nó sẽ tiến qua khi mà anh màu đen mà anh đem lên nó pha cho nó lỏng thì tự nhiên nó đổi sắc ra. Màu xanh mà pha cho lỏng thì nó đổi sắc. Nó càng ngày càng thanh, càng ngày càng thanh thì nó cái sắc nó phải đổi. Ngũ sắc ngũ quan, mà quyền sắc quyền quan nó biến mãi mãi. Nói cái màu ở thế gian này màu xanh bây giờ anh pha lợt cho nó khác màu, không có phải xanh đậm. Xanh lợn, xanh nước biển, xanh gì đủ loại xanh.
Cái ngũ sắc đó có phải là như cờ ngũ sắc bên Phật giáo không?
Không, cái đó ngũ sắc là căn bản của cái phổi là màu vàng, cái tim là màu đỏ, nó cái màu căn bản của nó, ngũ sắc. Thấy không? Mộc là màu xanh, như vậy nó có mỗi cái màu của siêu biệt của thế giới của nó. Nhưng mà giờ nó biến qua thì tự nhiên nó thấy ngũ quan rồi, nó thay đổi rồi. Nó thay đổi tùy theo cái chiều hướng, tùy theo cái sự di chuyển của càn khôn vũ trụ. Cho nên cái cảnh mà các bạn thấy bữa nay về cho mai nó khác. Nhiều người thấy này nghe nọ rồi ước ao trở lại cảnh đó, không có được nữa. Sẽ trở lại với cái thanh tịnh thiệt. Sau này kết quả là thanh tịnh hư không đại định. Rồi họ đi trong sắc giới, họ dòm thấy mình có sắc, chứ mình không chấp sắc nữa, mới là thật sự thiện giác ở trong chỗ đó. Mình không có chấp trong sắc giới nữa. Mà những người tu đây còn ở trong sắc giới thì phải chấp, phải học ngũ sắc ngũ sang quan, viền sắc viền quan, để ta chỉ định, ta thấy rõ cái tiểu thiên địa biến chuyển bằng cách nào, vũ trụ này biến chuyển bằng cách nào. Mà cái đó luân ra thì thấy thiên cơ, nhưng mà phải có trình độ người ta đã học thì giờ đã thật nha. Còn cái đằng này người ta tu về Phật thanh định hư không đại định thì nó không đi, nó không chấp vô sắc giới nữa, nó vượt khỏi cái ngũ thức rồi, nó trụ có một thức thôi, nó không ở sắc giới nữa. Thì cái đó nó cao hơn, mà các bạn chưa có trình độ đó nữa. Tôi nói trước vậy, chưa có trình độ đó rồi tắt.
Thưa thầy, khi thiền định gặp động loạn, có phương pháp nào dỗ ngủ hiệu quả nhất không?
Chỉ niệm Phật thôi. Trong thời gian cho thiền thì chỉ niệm liên tục Nam Mô gì đó, nó gục lên gục xuống cũng giữ bên như đó, rồi tự nhiên nó mới đi tới chỗ dỗ ngủ được.
Thưa, khi định thần bị mê đi hoặc là đầu hay bị gật gục gật đó, thì tốt
thì tốt. Cái đó thì tốt, nó đi tới giai đoạn nó cũng nhẹ hơn một chút rồi. Mình vô mình ngồi như vậy, nó đừng mở trong mấy cái gần, nó đừng đứng ở trong mấy cái gần, mà nó giật. Rồi sau này nó trụ rồi thì đứng giật cũng không, nó trụ rồi chỉ ngồi ngay ngắn thôi, nó méo cũng không được, nó chỉ như vậy. Nó rút thẳng lên đó, nó đi. Còn không gì nó rút thẳng là lên nó đi không được, còn lẩm bẩm thì vô.
Thầy, nếu
tôi
thất luân trình độ không đúng cách hoặc
chưa
đúng cách có hại gì không?
Không đúng cách thì đâu có hại gì. Bởi vì khi mà người ta nghiên cứu ra là người ta lập lại trật tự để hữu ích trị bệnh. Đối với người tu mới tu là trị bệnh, trị về cái khối óc bệnh loạn điên đảo. Tâm cũng là trị về cái ngũ tạng ổn định, cũng là cái phương thức trị bệnh giai đoạn đầu thôi. Mà nếu làm sai, đâu có hiệu quả gì mà làm. Nếu làm sai thì những ít bên là họ chán, họ bỏ, họ đâu có chán. Bắt buộc họ phải bỏ bởi vì không có hiệp.
Đây là hoàn toàn
vô ích. Thế thôi, tôi chưa đâu có học, họ cũng không tu, chứ đâu phải mình sợ họ làm. Họ làm không hữu ích thì họ liễn lấy cái pháp này, nó nói nó không tính. Mà tới nó làm sai, nó phải chịu. Còn một ngày nào nó hiểu, thứ gì người làm sai thì...